chị cảm thấy toàn thân nóng ran, cô mắc cỡ đến nỗi ngay cả cái cổ cũng đỏ lên. Lệnh Hồ Xuân lại nói, tiểu sư muội nhìn kìa, thật là đẹp, tiểu sư muội có thấy gì không? Nghi Lâm từ từ xoay người nhìn theo hướng tay Lệnh Hồ Xuân đang chỉ về phía tây, thấy xa xa có một cầu vồng xuất hiện phía sau rừng cây với bảy sắc màu biến ảo vô cùng rực rỡ. Bây giờ cô mới biết Lệnh Hồ Xuân nói thật là đẹp là khen cầu vồng. Vừa rồi cô đã hiểu lầm, bất giác lại thấy mắc cỡ. Nhưng lần mắc cỡ này hàm chứa một chút thất vọng. So với lúc trước là cái tâm tình thẹn thùng ngấm ngầm vui sướng thì có chỗ bất đồng. Lệnh Hồ Xuân nói, tiểu sư muội lắng tai thử nghe xem có nghe thấy gì không? Nghi Lâm nghiêng tai lắng nghe, từ nơi xa xa hướng cầu vòng mọc vọng lại tiếng nước chảy. Cô nói, dường như có thác nước. Lệnh Hồ Xuân nói, đúng vậy, trời mưa mấy ngày liền, trong khe núi nhất định có thác nước, chúng ta đi đến đó xem đi. Nghi Lâm nói, đại ca còn phải tịnh dưỡng thêm nhiều nữa. Lệnh Hồ Xuân nói, chỗ này toàn là đá lởm chởm, phong cảnh không đẹp chút nào, chúng ta đi xem thác nước hay hơn. Nghi Lâm không nỡ làm trái ý đại ca, bèn đỡ chàng đứng dậy. Khuôn mặt cô bỗng nhiên lại đỏ bừng, cô nghĩ, ta đã ôm đại ca hai lần rồi, lần thứ nhất tưởng đại ca đã chết, lần thứ hai thì đang bị trọng thương, nguy hiểm đến tính mạng nên ta phải ôm chạy. Lúc này đại ca tuy đang bị trọng thương nhưng thần trí rất tỉnh táo, ta làm sao dám ôm đại ca thêm một lần nữa. Ý đại ca muốn đến bên thác nước đó, phải chăng muốn ta... Trong lúc cô do dự thì Lệnh Hồ Xuân đã lượm một khúc cây làm gậy, chống xuống đất, chậm chậm bước đi về phía trước. Thì ra cô đã nghĩ sai. Nghi Lâm vội chạy đến, đưa tay dìu Lệnh Hồ Xuân, lòng tự trách. Ta làm sao vậy? Lệnh Hồ đại ca là một chính nhân quân tử. Hôm nay sao tâm trí ta lại thất thường, ý nghĩ lại chao đảo như vậy? Dù sao, một mình ta ở bên cạnh một nam tử thì cũng phải đề phòng cẩn thận. Nhưng đại ca và Điền Bá Quan tuy cùng là nam tử nhưng lại khác nhau một trời một vực. Sao ta có thể ghép cả hai người cùng một ruột như nhau? Lệnh Hồ Xuân tuy bước không vững nhưng vẫn cố tự chống chọi mà đi. Được một quãng thấy một tảng đá to, Nghi Lâm dìu chàng đến đó ngồi xuống nghỉ ngơi. Cô nói, ở đây cũng đẹp vậy, đại ca nhất định muốn đi xem thác nước ư? Lệnh Hồ Xuân cười nói, tiểu sư muội nói ở đây đẹp thì ta với tiểu sư muội ở đây ngắm cảnh một chút. Nghi Lâm nói, được rồi, phong cảnh ở bên kia đẹp, đại ca muốn tới đó thưởng thức, lòng khoan khoái thì vết thương sẽ lành nhanh hơn. Lệnh Hồ Xuân mỉm cười đứng lên. Hai người đi chậm chậm đến một thung lũng thì nghe tiếng nước chảy róc rách, lại đi thêm một đoạn nữa, tiếng nước chảy nghe càng rõ hơn. Sau khi đi xuyên qua một rừng tùng, họ thấy một thác nước giống như con bạch long từ vách núi đổ xuống. Lệnh Hồ Xuân vui mừng nói, bên Ngọc Nữ Phong của Hoa Sơn ta cũng có một thác nước lớn hơn thác nước này, hình dạng cũng gần giống như vậy. Linh Sang sư muội và ta thường đến bên thác nước luyện kiếm, có lúc muội ấy nghịch ngợm còn chui vào trong thác nước nữa. Nghi Lâm nghe Lệnh Hồ Xuân nhắc đến Linh Sang sư muội lần thứ hai, bỗng nhiên cô tỉnh ngộ. Đại ca bị trọng thương lại nhất định muốn đến bên thác nước không phải để thưởng ngoạn phong cảnh mà là để nhớ đến Nhạc Linh Sang sư muội của đại ca. Không hiểu sao tim cô nhói đau như thể bị ai đánh một chùy thật mạnh. Lệnh Hồ Xuân lại nói, có một lần luyện kiếm bên thác nước, muội ấy bị sảy chân trượt ngã suýt chút nữa té xuống dòng nước sâu, may mà ta chụp được muội ấy lại, thật là nguy hiểm. Nghi Lâm lạnh lùng hỏi, đại ca có nhiều sư muội không? Lệnh Hồ Xuân đáp, phái Hoa Sơn ta tổng cộng có 7 nữ đệ tử, Linh Sang sư muội là ái nữ của sư phụ, bọn ta đều gọi muội ấy là tiểu sư muội, còn 6 người kia đều là đệ tử của sư mẫu. Nghi Lâm nói, thì ra cô ta là tiểu thư của Nhạc sư bá, cô ta và đại ca thân nhau lắm phải không? Lệnh Hồ Xuân từ từ ngồi xuống nói, ta là một đứa bé côi cút không cha không mẹ. 15 năm về trước được ân sư và sư mẫu thâu nhận làm môn hạ. Lúc đó tiểu sư muội mới có 3 tuổi. Ta lớn tuổi hơn nhiều, thường ẵm tiểu sư muội đi hái trái rừng, đi bắt thỏ, sống chung một nhà từ nhỏ đến lớn. Sư phụ sư mẫu không có con trai nên coi ta như con ruột, tiểu sư muội chẳng khác nào muội muội của ta. Di Lâm ồ lên một tiếng, một lúc sau mới nói: tiểu muội cũng là một đứa bé côi cút không cha không mẹ, từ ấu thơ được ân sư nuôi dưỡng nên xuất gia từ nhỏ. Lệnh Hồ Xuân nói: đáng tiếc, đáng tiếc. Nghi Lâm quay đầu nhìn chàng, ánh mắt lộ vẻ hoài nghi. Chàng nói: nếu như tiểu sư muội không phải là môn hạ của Định Vật sư bá thì ta sẽ cầu xin sư mẫu nhận tiểu sư muội làm đệ tử. Sư huynh, sư đệ, sư muội, sư tỷ của bọn ta rất đông, có đến 20 mấy người, mọi người rất vui vẻ. Sau giờ luyện công, bọn ta cùng nhau kết bạn đi chơi, sư phụ sư mẫu cũng không quản lý. Tiểu sư muội mà gặp linh sang sư muội của ta nhất định sẽ rất thích, và có thể hai người sẽ trở thành đôi bạn thân. Nghi Lâm nói: đáng tiếc là tiểu muội không có được cái phước như vậy, nhưng sống trong Bạch Vân Am, sư phụ và các sư tỷ đối với tiểu muội rất tốt. Tiểu muội cũng sống rất vui. Lệnh Hồ Xung nói: phải phải, ta nói sai rồi. Kiếm pháp của Định Vật sư thái rất thần diệu. Lúc sư phụ và sư mẫu ta bàn luận đến kiếm pháp của các phái, đối với sư phụ của tiểu sư muội thì hai vị rất khâm phục kiếm pháp của lão nhân gia. Phái Hằng Sơn đâu có thua gì phái Hoa Sơn ta. Nghi Lâm nói: Lệnh Hồ đại ca, hôm đó đại ca nói với Điền Bá Quang là đánh đứng thì Điền Bá Quang đứng thứ 14 trong thiên hạ, còn Nhạc sư bá đứng thứ 8. Vậy thì sư phụ của tiểu muội đứng hàng thứ mấy? Lệnh Hồ Xung cười lên rồi nói: đó là ta nói gạt Điền Bá Quang, làm gì có chuyện ấy. Võ công mạnh hay yếu đều thay đổi mỗi ngày, có người ngày càng tiến bộ, có người tuổi già sức yếu thì ngày càng suy thoái, làm sao có thể sắp đặt thứ bậc trong thiên hạ được. Điền Bá Quang tuy võ công cao cường nhưng nói là đứng thứ 14 trong thiên hạ thì chưa chắc. Ta cố ý xếp hắn vào hạng cao một chút, cốt để hắn vừa lòng thôi. Nghi Lâm nói: thì ra đại ca gạt hắn. Nghi Lâm nói xong ngẩn ngơ nhìn thác nước một lúc rồi lại hỏi: đại ca thường nói gạt người ta lắm sao? Lệnh Hồ Xung cười nói: còn phải tùy tình hình chứ không phải thường đâu. Có những người có thể gạt được, có những người không thể gạt được. Sư phụ và sư mẫu hỏi chuyện gì, ta tất nhiên không dám lừa dối. Nghi Lâm ồ lên một tiếng rồi nói: vậy còn trong sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội đồng môn của đại ca thì sao? Ý Nghi Lâm muốn hỏi đại ca có lừa dối linh sang sư muội của đại ca không, nhưng không hiểu sao cô lại không dám hỏi thẳng ra như vậy. Lệnh Hồ Xung cười đáp: điều đó còn phải tùy người tùy việc. Bọn ta thường đùa giỡn với nhau, nói chuyện mà không lừa phỉnh nhau thì còn chi là thú vị nữa. Cuối cùng Nghi Lâm hỏi: ngay cả linh sang tỷ tỷ đại ca cũng gạt ư? Lệnh Hồ Xung từ trước tới giờ chưa nghĩ qua chuyện này. Chàng chau mày trầm ngâm một lúc, nghĩ lại trong cuộc đời mình từ trước đến giờ có việc nào đã lừa gạt sư muội không, rồi chàng nói: nếu là việc quan trọng thì dĩ nhiên không thể gạt cô ấy được, nhưng lúc giỡn chơi nói xạo để làm trò cười thì thế nào cũng phải có. Nghi Lâm sống trong Bạch Vân Am, sư phụ giữ giới luật rất nghiêm, không cho phép đùa giỡn bao giờ. Các vị sư tỷ ai cũng lạnh nhạt ít nói, tuy mọi người rất thương yêu đùm bọc nhau nhưng không ai nói đùa lấy một câu, chuyện vui nhộn thì càng rất hiếm thấy. Môn hạ của hai vị sư bá Định Tĩnh và Định Nhàn có không ít đệ tử tục gia còn trẻ, nhưng họ cũng hiếm khi cùng với người xuất gia đồng môn nói cười. Từ lúc còn nhỏ, Nghi Lâm đã sống nơi tịch mịch lạnh lẽo này, ngoài giờ luyện võ ra là gõ mõ tụng kinh. Bây giờ nghe Lệnh Hồ Xung nói bọn đồng môn phái Hoa Sơn náo nhiệt như vậy, cô bất giác cao hứng, nghĩ bụng: nếu mình có thể cùng với đại ca đi đến Hoa Sơn chơi thì thích thú biết mấy. Nhưng cô lập tức nghĩ lại: ra khỏi Bạch Vân Am lần này ta đã gặp phong ba như vậy, chắc chắn sau khi trở về Am sư phụ không cho phép xuất môn nữa. Đã không thể đến Hoa Sơn vui chơi được, sao lại si tâm vọng tưởng như vậy chứ? Lòng cô bỗng nhiên se lại, mắt đỏ lên suýt nữa rơi lệ. Lệnh Hồ Xung hoàn toàn không để ý đến Nghi Lâm, chỉ nhìn thác nước rồi nói: ta và linh sang sư muội đang nghiên cứu một bộ kiếm pháp, mượn sức mạnh của thác nước mà thi triển chiêu thức. Tiểu muội có biết nó có hiệu dụng gì không? Nghi Lâm lắc đầu đáp, tiểu muội không biết. Giọng nói của Nghi Lâm đã có một chút nghẹn ngào, nhưng Lệnh Hồ Xung vẫn không để ý. Chàng tiếp tục nói, chúng ta cùng với người động thủ, nếu người đó nội công rất thâm hậu thì đao kiếm và quyền chưởng thường đi đôi với nội lực. Nội lực vô hình hữu chất có thể đánh văng kiếm của chúng ta đi. Ta và Linh Sang sư muội luyện kiếm trong thác nước, không những mong có thể dùng lực nước để xung kích nội lực của đối phương, mà còn dùng chính lực của đối phương để đánh lại đối phương. Nghi Lâm thấy Lệnh Hồ Xung nói rất hứng khởi, bèn hỏi, hai vị đã luyện thành kiếm pháp ấy chưa? Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói, chưa được, tự sáng chế ra một bộ kiếm pháp đâu dễ dàng như vậy. Vả lại, bọn ta đâu có sáng chế ra chiêu kiếm nào mới đâu,